Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, con phải làm thế nào để tu tập lòng mình khi gặp phải một người ngang ngược, không biết lẽ phải, xin Thầy chỉ dạy. Phật tử Diệu Bích. Kính thưa đạo hữu Diệu Bích cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Trong cuộc sống, khi đối diện với tất cả những điều trái ý nghịch lòng, quả thật là khó để chúng ta có thể giữ cho lòng của mình thanh thản, và đặc biệt là đối với những người mà không hề biết cái lẽ phải, luôn luôn ngang ngược cho mình là đúng mà chà đạp hết tất cả những cái giá trị chân thật nhất của cuộc đời. Đối với những hạng người này thì chúng ta đã nghe cái câu là tránh voi không xấu mặt nào. Để có thể giữ gìn và bảo vệ được cho ta tránh tất cả những cái tai họa trong cuộc sống, đó là điều cần thiết trước tiên. Có phải chăng là có lần Đức Phật đã dạy những người đệ tử của mình là nếu như có một người nào đó mà người ta ngang ngược, người ta đã vu khống cho mình, thì cũng thể giống như là mình đến dự một cái bữa tiệc, và sau cái bữa tiệc đó rồi thì người ta cho mình một ít đồ để đem về, và nếu như mình không đem về thì cái đó thuộc về ai? Những người đệ tử mới nói là thuộc về người gia chủ, thì cũng đúng là như vậy. Thế thì khi mà chúng ta tương tác với cuộc đời này thì cũng giống như vậy đó. Những điều trái ý nghịch lòng của mình luôn luôn nằm sẵn ở trước mắt và chúng ta phải đối diện với nó. Thưa quý vị, ở trong sách Bảo Huấn có cho chúng ta một bài học là khi chúng ta đối diện với một người ngang ngược không biết lẽ phải thì cũng giống như thể là chúng ta đi vào ở trong một con đường rậm. Trong con đường đó có rất là nhiều cây gai và chẳng may thì chúng ta vướng phải những cây mà có đầy gai nó dính áo. Thế thì mình phải biết đứng lại và kiên nhẫn để chúng ta gỡ từng cái cọng gai ra khỏi cái chiếc áo của mình. Nếu mà vụng về thì có thể chúng ta bị rách áo. Còn nếu mà nặng nề thì có thể là nó đã châm chích làm cho da của chúng ta bị trầy xước. Thế thì giữ tâm của mình bình thản đứng lại để chúng ta gỡ từng cái cọng gai kia ra khỏi cái áo của mình, đó là điều cần thiết và phải làm. Chứ không phải chúng ta đứng đó để trách, để hờn, để dỗi, để mắng nhiếc, để chửi rủa cái cây gai kia. Vậy thì những người ngang ngược đến với ta trong cuộc đời này nó cũng giống như những cây gai vậy đó. Chúng ta có thể căn cứ trên những cái điểm một để mình có thể gỡ ra, hoặc là chúng ta có thể lánh đi đường khác để không gặp tất cả những trái ý nghịch lòng đối với một con người ngang ngược như thế. Có như vậy thì mình sẽ không bị tất cả những yếu tố phiền não đem đến cho tự thân của ta, làm cho chúng ta bất an sầu muộn. Chúng ta đều biết rằng mỗi người của mình chỉ có một khoảng thời gian để sống. Chúng ta hãy cố gắng tương tác với những yếu tố tích cực nhất trong cuộc đời này. Chẳng phải ông bà của chúng ta đã từng dặn rằng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng sao? Và hãy biết lựa bạn mà chơi. Và trong tinh thần của nhà Phật á, thì một khi mà chúng ta chưa đủ tất cả những cái năng lực để cảm hóa người khác á, thì tốt hơn hết là chúng ta nên nhập thất. Chúng ta nên vào rừng sâu núi thẳm để từ đó mà tu luyện cho chính bản thân mình. Khi mà mình đã đầy đủ những năng lực, có thể chịu đựng được trái ý nghịch lòng, có thể tất cả những cái phan duyên của đời sống mang đến cho ta mà ta không còn đau khổ, thì lúc bấy giờ hãy bước xuống núi, hãy ra khỏi rừng để vào trong nhân gian để làm lợi ích cho cuộc đời. Còn khi mà chúng ta cảm thấy mình bị tương tác của dòng đời mà thấy nó buồn bực, thấy nó khổ đau, thì hãy trở về lại với núi rừng hoang vắng để ở nơi đó chúng ta tích thêm cái năng lượng cho sự tu tập của mình. Và rồi sau khi tất cả những năng lực đó đã được đầy đủ, đã được bổ sung, thì chúng ta hãy đến với cuộc đời này để làm lợi ích cho chúng sanh. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc cho tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và thanh thản trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.